về thị phần, vẫn bàn về làm sao mà đạt được chi hệ chân chính. Rồi xin nhắc quý vị lại từ trước, từ trước mình bàn về có ba cái loại chi hệ chân chính là văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thực tư bát nhã. Thì chi hệ mà chân chính này được do Đức Phật dạy. Cái chi hệ này mình có thể nói là chân chính, tại vì cái chi hệ này nó xuất gốc từ cái kim khẩu, là cái từ cái lời dạy của Phật, chứ không phải một người phàm phu vậy. Thành ra quý vị có thể tin tưởng được đây là cái gì mà thật chính xác nhất, thật sự nhất mà quý vị có thể biết được, hoặc là cái chi hệ bát nhã. Cái chân chính là chỗ nào? Chân chính là cái chỗ là quý vị thấy được cái sự thật của nó, và nhờ cái sự thật này quý vị sẽ cuối cùng khi mà thông đạt được là quý vị sẽ đạt được sự thật. Đức Phật dạy ba cái loại chi này mà quý vị cần tu. Thứ nhất là văn tự bát nhã. Văn tự bát nhã rất là quan trọng. Cái này là cái tri kiến mà chúng ta phải cần có, tri kiến chân chính là chúng ta phải cần có. Cái này là tri kiến của Đức Phật mới gọi là văn tự bát nhã. Cái văn tự bát nhã quan trọng tại vì cái này là nhờ cái Phật nhãn của Phật, có mắt Phật, cái Phật nhãn mà Phật mình thấy mở ra thấy là thấy cái sự như vậy, gọi là văn tự bát nhã. Okay. Và khi Phật thấy thì Phật giảng ra thì các đệ tử của Phật mới ghi chép xuống lại, thì nó thành là văn tự bát nhã. Cái văn tự bát nhã nó quan trọng tại vì nó tượng trưng cho cái sự thật chân chính, và cái sự thật, cái hiểu biết, cái tri thức của con người phàm phu chúng ta chưa thấy được. Chúng ta nghe cái tri kiến này, nghe cái lời dạy này, chúng ta không thể nào hiểu được ngay được, nếu phải nghe. Cái này là cái sự khác biệt giữa cái sự sâu xa của cái lời dạy của những đại thừa với những cái lời dạy khác. Cần tu càng ngày càng thâm nhập, sự thâm nhập rất quan trọng. Phật pháp có danh từ thâm nhập, thâm nhập cái tri kiến của Phật. Càng ngày càng tu càng hiểu thâm sâu. Bởi vì buổi chiều cuối tuần chúng ta giảng kinh để giúp quý vị đạt được cái văn tự bát nhã. Tu hành phải có cái văn tự bát nhã thì tu hành có sự thăng bằng. Ok, thì mới có sự sâu xa. Sau cái gì là quán chiếu bát nhã?
Cái này là một cái sự đặc biệt của mình. Cái bên Phật giáo gọi là quán chiếu bát nhã.
Cái quán chiếu bát nhã này nó quán chiếu nghĩa là sao? Quán chiếu có nghĩa là quý vị phải tu hành để biết quán, để biết chiếu. Quán chiếu bát nhã là cái danh từ rất hay, tại vì quý vị muốn có cái trí huệ này là phải quán và phải chiếu, gọi là chiếu. Nhân từ đặc biệt, ý nghĩa đặc biệt như vậy, phải quán và phải chiếu mới có. Vì không quán, không có chiếu thì không thể nào có được. Bây giờ thầy hỏi quý vị, những cái gì mà đi học ở đây, những cái cô Kim Niên ngồi sau học ra bằng ở đây, vào đại học, trường đại học học, thì thầy hỏi cô là trong trường đại học có dạy cô quán và chiếu. Ở đây nói là học là phải nhớ thực lòng. Cái này cái đặc biệt của Phật giáo mình á, mình phải quán và phải chiếu. Mình ra cái chiếu này. Cái gì có nghĩ có chỗ nào mà là thân dạy như vậy không? Muốn có cái chiếu này, muốn thực sự biết thì phải quán và phải chiếu. Nghe rõ không?
Thế ông nhiều khi công giáo phải dạy một tí, nhưng mà ông này cái gì mà cái lúc dạy về triết lý của ông dạy sơ sơ,
Cái này là Phật giáo mình nói đó, là phải giải quyết việc phải, giải quyết việc quán, phải giải quyết việc chiếu. Dễ sợ không? Chiếu về Đức Phật dễ sợ không? Cứ vì niệm Phật á, cũng phải quán, phải cái chiếu. Nghe rõ, người ta chỉ nói, nè, người ta chỉ nói với nhau á, niệm Phật đi, niệm Phật đi. Nhưng để niệm Phật mà muốn thiệt sự biết niệm Phật phải dứt quán, dứt chiếu mới niệm Phật được. Dễ sợ.
Mô Phật thầy, cái gì, cách nào nó kêu bằng quán chiếu?
Ok. Ok. Thầy giảng chưa xong. Thầy giảng xong hết. Thầy mới bắt đầu giảng thôi được, chứ ai trang cũng lắc đầu, nó không ai dạy như vậy nữa. Thầy bác nó hỏi đúng, thầy lắc, thầy trả lời sau. Thầy dạy cho quý vị biết rõ ràng là tại sao Đức Phật dạy cái chữ quán chiếu bát nhã, nó có cái dụng ý của Phật là gì trong đó, mà không ai dạy cái chuyện này hết. Ngày nay thầy hướng tại cho ăn ngon quá, ngày ăn cái bài ngon quá, cái bài cuối mùa, thành ra được cho ăn mình vui quá, mình hứng quá, mình dạy khác. Ngày nay thầy hướng thầy cái giả cái ba cái này văn từ bát nhã, quán chiếu bát nhã, thì tư mây nó khác hơn thường lệ một tí, tại nỗi hứng. À, nhờ cái lông nhãn mà nổi hứng. Bây giờ ăn trưa cái gì đó, cái đầu gòn gì hết. Hai ba tuần chưa ăn lạnh, ăn hết cái gì đó, ngủ xong bữa kia ăn dữ vậy. Nên hứng, nhiệt bởi nên bởi vì khi nhiệt nhiều ăn ngon nên làm cái hứng. Dùng cái danh từ không, danh từ nó là quán chiếu không, cho quý vị thấy cái phương pháp để mà mở cái hệ này, mà cái hệ đó thì mình cái gì mở ra, cái gì có được cái gì, phần cái gì này, cái hệ này mà mình mở ra cái loại trí hệ gì ít mai một ít thì hạn, thì hạn sơ một vài lần để đặt cái vị để cái trí hệ bát nhã, cái quán trí bát nhã này khi quý vị mở nó, quý vị thấy được là mình là không, người ta là không. Chi về này xả được cái trạng mới gọi quán chiếu bát nhã. Dễ sợ đức phải trước Phật dạy dễ sợ cái quán chiếu bát nhã để xả cái ngã mới được đến cái chi về, còn chưa cái chi về chưa biết cái gì, chưa tới trình độ cái gì, văn từ bát nhã phải dẫn tới quán chiếu bát nhã. Chị phải nghe rõ ràng không? Nếu quý vị không có cái văn từ bát nhã thì quý vị không thể nào mở được cái quán chiếu bát nhã. Ta nghe rõ ràng không? Thầy phải dạy quý vị cái văn từ bát nhã chứng chính rồi mới có thể giúp quý vị mở được cái văn cái quán chiếu bát nhã. Hay không? Cái lời cái thật Phật dạy sâu xa như vậy. Câu hỏi trước lại, quán là gì, chiếu là gì? Ok, để tuần sau để trả lời. Thầy nổi hứng thầy nói, nhưng mà không có sửa soạn bài, thành ra thành sửa soạn chưa kịp trả lời không có hết được. Có ai có thắc mắc gì khác? Bạn muốn giúp thầy nói về cái quán là gì, mà chiếu là gì không? Chiếu là gì? Chiếu là chiếu sáng. Ok. Chiếu là gì? Nó có hai cái phần. Chiếu cái gì? Và dùng cái gì để mà chiếu? Cái ngọn đèn là gì? Hay là cái đuốc? Hay là cái đèn pin? Hay là mặt trời? Hay là mặt trăng? Hả? Xong mình chiếu cái gì đây? Mình chiếu vào cái cửa sổ người ta. Cái gì dùng cái gì? Cái ánh sáng của cái trí huệ. Thì trí huệ mình nó có cái sáng. Mình dùng cái ánh sáng trí huệ mình để mình chiếu cái gì đây? Chiếu mình chiếu cái lỗi lầm của cái bà có không? Hoặc là mình chiếu dùng cái ánh sáng trí huệ mình chiếu lên cái phiền não của cái cô kia. Hả?
Chiếu cái gì?
Hỏi trả các bạn và đọc sách nhiều quá, thành hỏi nhưng mà trả đi một sách và tôi trả hết nó xong trả lời đúng hết. Bạn đọc sách dễ sợ.
Hỏi là chiếu là cái gì? Và nó chiếu cái tật xấu.
Thầy nói chiếu tật xấu của cái bạn còn thường chiếu hoàn trang chết mà nó không có đâu, mà chiếu cái tật xấu của mình. Đây gọi là phản chiếu, chứ không phải là chiếu. Đây là phản chiếu, dễ sợ. Phật dạy có một chữ chiếu thôi, mà ý nghĩa Phật là phản chiếu.
Thầy cảm ơn cái gì? Thầy chưa bao giờ đọc cuốn sách nào kinh điển là thầy giả hơn biết quán chiếu bát nhã như vậy. Thầy ăn cái gì biết rồi.
Đặc biệt dễ sợ. Chiếu là chiếu vào trong, chứ không chiếu vào ngoài. Có được cái trí tuệ.
Nếu dùng cái ánh sáng trí tuệ thì sẵn có rồi mà chiếu ra ngoài á, là không có mở được cái quan chiếu bát nhã. Dễ sợ. Cái việc quen những người Phật tử nào chiêu môn đi ra chỉ trích với lại về than phiền cái lỗi lầm người khác. Sao hỏi là có quen là ai mà chưa được chỉ trích rồi mà đi thăng thiền cái lộ người khác nữa. Ai có thể quen cũng làm như vậy đấy. Dễ sợ không?
Hết. Trật đường cũng trật. Cứ nhìn nổi với ta không?
Làm gì sao mà ngốc dữ vậy? Sao mà khờ vậy? Làm gì làm sai hoài vậy? Hả?
Ok,
cái nền giáo dục của mình là người tâm linh là người tư vấn là gì có lỗi gì cả. Cái nền giáo dục người tư vấn là nhìn được chạy ra ngoài quan sát cái ngoài cảnh, sự quan sát những cái hiện tượng ở ngoài đó, chứ không nhìn vào trong.
Ok, cái người thấy quá mới là bởi vì chỉ chiếu thôi, chiếu là phản ứng.
Thì nghe chiếu rõ ràng chưa? Thầy giảng như vậy để giúp quý vị lần sau nghe những cái lời Phật dạy như vậy, những cái lời những giáo lý thế này
nó có cái chiều sâu của nó, một cái gì thì coi thường được. Thầy cảm ơn anh ra mà đọc cái văn tự cái quán chiếu cái trật tướng mắt nhãn nhất là cả ngàn lần rồi, cả ngàn lần rồi, 10.000 lần rồi, cô kim điện chắc nghe thì nhất 500 lần rồi. Mà đủ hiểu là quán ý nghĩa cái ngụ ý của Phật dạy sao dễ sợ.
Thầy nghe 1.000 lần rồi mới tới và không thầy hướng không giảm như vậy, không thầy hướng không giảm ráng không chịu.
Thầy chắc nghe từ mấy kiểu chỗ thầy giờ mình
thầy cái chiếu ở trong mình, cái chiếu ở ngoài.
It's no balance. Có thằng bằng hơn.
Càng
quý vị cảm thấy không nhiều, cảm thấy dữ lắm không? Dễ sợ không? Càng ngày càng cao, càng thấy nhiều hơn, càng dễ ngưỡng lực hơn. Đó là tu. Ok.
Ok. Cảm ơn sao cho vì này mới hiểu qua lại.
Ok. Quán. Chiếu. Hiểu cái chiếu chưa? Cái quán là cái gì? Quán là cái gì? Hiểu cái chiếu rồi đúng không? Chiếu rõ ràng không? Người ta lỗi lầm kề người ta, mình cần biết. Ok, nhất là người nó xấu người ta, nó là người ta có lỗi nên sẽ còn nguyên không xấu gì sợ. Cái người mở miệng nói như vậy, cái người đó có trí tuệ cũng cần nghe. Cuộc đời phải giảng gì như vậy, nghe rõ không? Cái người mà chiêu ngu đi nó xấu người ta, mình cần nghe. Cái người không có trí tuệ, sao biết cũng cần nghe. Mình đâu chỉ cho sổi, mình phải làm vậy. Cái người mà phàm, cái người mê muội nó mới nghe thôi.
Tiệt hết. Hai đứa đều ngốc. Kệ, cho nó chỉ nó dốt. Vận động tu hành, kiểu làm gì khác. Chứ cái gì nghĩ chứ qua.
Nó dốt rồi giãn làm gì.
Quán cái gì nè.
Quán cái gì.
Nhắc cái gì một chuyện như vậy, người tu hành nhớ cái chuyện này. Người ta tới mình, ta mở nó, Phật nói như vậy, Bồ Tát nói như vậy, mình nghe. Ok. Không thể nghe, ta mở miệng nói chuyện xấu, các mình nghe. Ta nhớ đi. Ok. Cái người mình cần, Nhưng mình đi. Cái người mà chuyên môn đi, ăn phiền đi, đi chỉ trích người khác. Mình quay cho mình bị chỉ biết, ta nghe, mình nhớ nghe. Mình phí sức. Kể theo lắm, kể cái đó. Và họ nói lời của Phật dạy, lời Bồ Tát dạy cho mình nghe. Mình chẳng lút chú tâm mình nghe. Nói chuyện mình bày thương bạc, nói chuyện thị thi mình nghe. Ok. Chẳng gì như vậy. Quán là cái gì? Thì quán là cái chữ ý người hiểu đó. Quán là quán sát. Quán sát. Okay. Làm sao mà quán sát bây giờ? Thì mình nghe nó thấy không? Để cầm tay này, một cái vật này này, hoặc là cái chuột này, của con quỷ đơ này, thì nó quay. Để làm cái gì? Để làm cái gì đây? Mình nhìn hết tất cả khí cảnh này. Mình nhìn này, xem. Mình nhìn một chỗ thôi, nhìn được cái vật nó xoay. Quán là như vậy. Mình chỉ nhìn nó thôi. Để nó xoay. Thấy chưa? Mình chỉ nhìn. Mình nhìn chằm chằm. Cái vị nhìn ngày hôm nay nó mặc có đỏ, ngày mai nó mặc có xanh. Okay. Ngày nay cười, ngày mai nó khóc. Mình chỉ nhìn. Thì cái thời gian trong mình thấy nó đổi. Đó là một quả. Hiểu chưa? Các thân người hiểu chưa? Quá mình chỉ nhìn thôi. Nhìn chậm chậm. Nhìn chậm chậm. Cái gì nhìn đâu, mình chỉ nhìn thôi với cái thời gian, cái vật nó sẽ từng ngày nó càng rõ thế. Mình chỉ ngồi một chỗ, mình chỉ nhìn thôi. Không có làm gì, hoàn toàn không làm gì, chỉ nhìn thôi. Không suy nghĩ, chỉ quán là chỉ nhìn mà không được suy nghĩ. Nghe rõ chưa? Như là sao mấy thầy, những khác dạy,
họ được không hợp với cái gì, mình không suy nghĩ được đâu, sao giải cái gì đấy chứ. Nên người ta nhìn còn là suy nghĩ đâu, cô kinh nghiệm nhìn thấy hey, đó là màu sáng, thiệt ra màu đen, thiệt ra màu đỏ, thiệt ra màu vàng. Cô kinh nghiệm cho nó bao giờ tôi tưởng tôi biết à, cô suy nghĩ mong luôn, cô nghĩ luôn, cô lắng lên ngồi trong cái suy nghĩ. Cái quán này mình chỉ ngồi mình nhìn thôi, mình nhất định không suy nghĩ, không được suy nghĩ.
Câu hỏi là khi mình quán khi mình nhìn không suy nghĩ thì chừng nào mình phải chiếu bây giờ
để hỏi để thầy suy nghĩ một tí à, thầy nó ổn thì thầy mới suy nghĩ, như vậy cũng có là quán được. Thì nghe rõ ràng này, quý vị có thể đọc 100,000 cuốn sách thì có văn từ Bát Nhã rất là nhiều, quý vị có thể biết hết tất cả những cái giáo lý của Phật, đọc cái tam tạng điển của mình, kinh điển của mình học thuộc lòng rồi nữa, cái đó gọi là văn từ Bát Nhã thôi, đó là mới bước đầu thôi. Quý vị có thể biết sách rất nhiều, đọc sách rất nhiều, trừ phi quý vị biết phương pháp quán chiếu, quý vị có thể ở được cái trình độ thế gì, nghe rõ ràng chưa? Thành ra vì người ta đọc sách nhiều, đúng nghĩa người ta hiểu Phật giáo. Cuối tuần có một cái người đã tới chùa này và đem theo lúc nào đem tới cầm cuốn sách, một cuốn sách hoặc năm cuốn sách. Khi nào ngồi đọc sách, người nhìn người này và nói thầm bậy, ông nói người này có chuyện này cũng dám nói sợ bây giờ. Ông người khác. Không trả lời được, trả lời rất lớn. Ông nói thiệt là quán với chiếu, thiệt là quán nó thành chiếu, thiệt là quán với chiếu chỉ là một thôi, không phải là hai. Thì quán tự động thành chiếu, muốn chiếu thì phải quán. Người nào cái chiếu đó là mình phản chiếu có một thôi, mình chiếu của mình thôi, thì cuối cùng nó thành cái quán. Dễ sợ cái phản chiếu nó là cái quán, không đơn giản đi đâu hết. Phần nào này mình trả lời được, quán chiếu chỉ là một thôi, thì chia ra hai để giảm đi cái gì, cái phương pháp thì ra nó chỉ là một. Okay. Thầy nói với ông nhà rắn này, nói về thì nên nó quán đi, chuyên môn gì nhận lỗi như là không, chuyên môn nhận lỗi. Bây giờ chủ la hỏi là quan phải sợ phải chạy. Cái thắc mắc gì khác không? Cái hỏi như mày, câu này rất là hay. Được mình nổi nóng, cái gì thầy đó buồn lại. Rồi dốt đánh hồi không hiểu được, nói cả năm rồi nó nhẹ nhàng, nó quanh nó co không hiểu. Câu học tôi nói là như vậy à, nếu mình nhìn người khác nên hiểu người ta đã có lợi cho mình rất mạnh. Không nên khô như sao thấy lỗi người ta, cái lời gì cho mình lời gì để lỗi người ta, nó phải lỗi mình không, nhìn lời gì cho mình không,
thầy áp lực cho mình
mình có phải như vậy không? Không phải là phản chiếu.
chứ đừng phải nhìn hả?
Nó dốt dễ sợ, cái đó không phải là chịu. Ok.
Mà đa số mình phản thông mình này
không? Không phản, không có phản. Mình nhìn thích quá, mình nhìn thích quá, mình quên. Mình phải nhịp nuôi vào lái lại.
Cái gì biết không? Cái gì không? Cái nhìn, cái phản chiếu đó phải là cái chuyện khó làm, không thể được. Cũng chuyện khó làm, nhưng trong một trong những chuyện khó làm nhất trong cuộc đời này là tự chịu. Thế thì biết tại sao thầy nói là từ nhìn mình, nhìn cái lỗi lầm mình, từ nhìn mình thành một cái chuyện, một những chuyện khó làm nhất cả một đời. Tại sao không làm? Tại sao? Thì vì làm như hoài, mỗi ngày làm như hoài mình không biết, mình không ý thức được. Mình nói mình thấy, ô sao mình giỏi quá. Tôi nó ăn ngon dễ sợ. Ừ. Tôi mặc áo đẹp ghê, cái áo này sao mà trong mà mặc ở trong con coi xôn ghê. Ok. Cái đó phải là chiếu không? Cái chiếu mình mà. Chiếu cái hay không? Rồi, suốt ngày đi chiếu cái hay mình không? Vui duyên là sẽ. Không có lời gì đó. Vì nhìn cái hay mình có lời gì đó.
Cái lời thứ nhất là khuyến khích cho bạn vui vẻ, tiến bộ hơn. Cái lời thứ hai là thầy kinh ngạc, thầy ngạc của nào.
Tội dễ sợ. Suốt đời chỉ muốn thấy như này thôi. suốt đời như vậy thôi.
Tiếng suốt đời suốt ngày chỉ đòi là kính trọng tôi, thương tôi, mến tôi, thương hại cho tôi đi. Người dễ sợ như vậy mà không cho ta những cái lời nói như vậy, ta thù, ta giận, ta ghét, ta giết. Cái đó là gì? Đó là cái mặc cảm của cái người, của người trời. Giống cái gì biết không? Tới gặp phòng đế đó, thưa phẩm bệ hạ, bệ hạ là quá hay, quá giỏi, thì để trọng ban cho con cái phước lành này, cái ơn này. Thì con còn có mà dám nói xấu trọng một cái là trọng trảm chết cái đầu. Cái đó là cái mặc cảm của cổ trời đó, cái mặc cảm của thượng đế. Dễ sợ không? Cẩn thận với cái người đó, cẩn thận. Mình cần biết là tụ tế mình bao lâu, mình cần biết mà nói mà nhưng mà phật ý một cái là xong. Đấy, cái đầu mình bị chặt giật. Khi mình đừng có ngồi đó mà suy nghĩ, không biết là cái vợ mình có như vậy.
Ai thắc mắc gì sáng không? Nghe bác thân ơn nghe hiểu cái quán chi chưa? Rõ ràng không? Cảm ơn bác cả mọi. Cảm ơn bác cả mọi.
Thứ ba là thật tương đại.
Cái lần thứ ba, phần thứ ba là thật tương bát nhã.
Thần tướng bát nhã là sao? Nhắc cái gì lại? Cái thật tướng bát nhã này quý vị không thể nào có được, trừ phi quý vị mở được cái quan chi bát nhã thì mới có thể mở được thật tướng bát nhã. Anh đừng có tới nói với thầy là thầy con bỏ 30 năm trời đọc hết tất cả những sách của Phật giáo, nghiên cứu hết sách hết Phật giáo, bây giờ con có cái thật tướng bát nhã. Tại sao nó không phải như vậy? Tại sao như vậy?
Tại vì nó
Kiểu nói là có thể có trí hệ bát nhã. Tại 30 năm rồi con nghiên cứu kinh điển 30 năm rồi thì có trí hệ, thì có cái văn tự bát nhã. Đúng. Nhưng đều á, theo hỏi ông này, như vậy cái người này có quán trí bát nhã không? Có. Đi xung quanh mà khoe khoang là con tôi có cái thật tướng bát nhã thì nó còn cái ngã, làm sao mà có quán chiếu bát nhã được. Khi mà nói mình có cái chiêu hệ thì là mình còn cái ngã, có cái ngã nó có cái chiêu hệ, cái người này chưa có để quán chiếu bát nhã. Mình đang nói chuyện mình mỉm cười tại mình đụng nó chửi mình không thích. Nó bỏ nó đi. Nó thị dốt. Tôi đọc sách nhiều hơn thầy. Cái thật tướng bát nhã là cái gì? Cái thật tướng bát nhã này là cái phương pháp mà quý vị có thể mở ra bằng khi quý vị có cái khả năng mà mở được cái quan trí bát nhã rồi, mới có thể dùng cái phương pháp tương tự như vậy để áp dụng nó, để mà mở cái thật tướng bát nhã. Đã nghe không? Tại nếu anh chưa biết cách mở cái quan trí bát nhã thì anh không thể nào mở được cái thật tướng bát nhã. Dùng phương pháp tương tự như vậy, đúng không? Đúng chứ? Thành ra cái thật tướng bát nhã nó dựa vào cái quan trí bát nhã, nó không thể nào có, không thể mở được nếu mà chưa biết mở được quan trí bát nhã. Ngay khi mình thầy bắt đầu học nghiên cứu sách Ngài Tinh Hóa, thầy giảng những cái kinh này từ cái phần là sẽ là cái loại bát nhã chứ về ngay ngày lúc mà ngài giảng Ngài Tinh Hóa.
more đó, tức là thầy đọc lần đầu tiên thầy đọc bằng tiếng Anh không có giảm gì nhiều nữa. Thì mình nghĩ tại vì cái họ người tiên dịch bỏ ra nhiều, họ cũng dịch hết tất cả. Mình sẽ đọc cái chữ hoa đó, họ chữ nguy mi, chữ hoa là tiếng hoa ngang, ngày giảm tiếng hoa đó. Thì ngày giảm cái này cũng rõ như mình giảm. Thì sau này thầy đọc nghiên cứu thêm mấy cái sách cổ sư người hoa sau mới hiểu thêm chút xíu. Thế là mình lúc mình giảm cái ba cái phần này là mình giảm hầu hết tất cả những cái gì mà có trong sách, rồi còn giải thêm cho ta hiểu thêm cái chiều sâu của cái ma nó gặp trí huệ làm sao để mở ra cho nó ngay giảm như vậy. Ok, thế là thầy hy vọng là mình có cái giờ là mình không có dịch lại. Thầy là thắc mắc cái này mấy năm trời kiếm hoa được ngay giảm. Thành bây giờ mình thông dịch lại thành tiếng Hoa và những cái tiếng khác, ngôn ngữ khác. Và cái này ấy, là mình cái sản phẩm của nước Mỹ, của người Mỹ tu hành thì mình dịch lại cho ngôn ngữ khác cho mình biết. Thầy không giảng cái gì thật cương bát nhã tại trình độ gì thấp. Nói cái việc ông tắt cái miệng này, cứ gì muốn mở cái thực tướng bát nhã, cái gì cần cái vị trí trí thức. Và sau khi quý mở được cái quán trí bát nhã thì sẽ có người tới dạy cái gì cái phương pháp mà để mở thực tướng. Khi quý mở được cái thực tướng bát nhã này rồi thì lúc đó quý vị sẽ thấy được cái sự thật là ra sao. Lúc đó quý vị mới thật sự thấy cái sự thật là đầu tiên của cuộc đời quý vị. Để nói cái gì, dịch giảm lại cho quý vị nghe. Sự thật như vậy thưa quý vị, có thể hơi làm quý vị hơi phật lòng một tí. Hiện bây giờ đó, cái giác quan quý vị bị nhìn, quý vị hiểu được đó. Khi quý vị thấy được, thâu thập được, nghe được, hiểu được đó, nó chưa phải là sự thật. Nó vẫn là quý vị mê muội vậy. Một cách nào chỉ quý vị thấy được sự thật được. Chỉ có tu mới từ thấy được, không có ai chỉ quý vị thấy. Không thể nào mô tả cái thực tướng bản nhã này cho quý vị thấy. Phải tự thấy được. Cho trước khi quý vị mở được cái thực tướng bát nhã, quý vị vẫn chưa thấy được sự thật. Thì nhấn mạnh lại chưa vị nghe, cái người có quán chiếu bát nhã rồi vẫn chưa thấy được sự thật, còn xa. Thì nghe anh nói câu đừng hòng em ơi, mà nó gọi lên đừng hòng em ơi. Thật ra cái thật tin bắt nhận cả cái quý vị nghe cố gắng tu và hướng đến việc mở ra cái chủ đề cả đó như là thật. Thành ra thì khi quý vị trừ cho đến khi quý vị mở được cái thật tin bắt nhận á thì tự tin. Mình nghĩ tôi đúng, mà người ta sai. Thế bây giờ, đừng có hỏng em ơi, đừng mình cứ nhìn biết, nói mà nói biết, cứ mở gì nó hỏi. Cho nhìn cái cười này, cho nhìn cái cười tủng gì. Ta thấy mình dốt, mình không biết làm sao mình giảng gì cho mình biết. Người ta giảng gì cho mình biết, mình dốt cái tủng như vậy. Thế, hay là người Việt hỏi thông thiên, đừng hỏng em ơi. Câu hỏi kiến tánh là gì? Kiến tánh là thực tướng bát nhã. Cái đó là thực tướng. Câu hỏi là dựa trên kiến tánh là cái gì? Thì cái là kiến tánh thực tướng bát nhã. kiến tánh, cái tánh là chỉ là một cái danh từ khác cho cái thật tướng.
Ai thắc mắc gì không? Cái ngày càng ngày càng giảm, ngày càng giảm pháp, càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng hỏi khó khăn, hỏi hóc búa không? Khen cái ai còn nứt nở bụi hết.
Đúng rồi, cái việc cái tánh là cái gì, cái tính cái gì, kiến tính là cái gì, cái tính là cái gì cũng có tướng mà nó không có tướng, thì không có gì mà không có tướng, cái đó là thật sự bắt. Ok, thì bây giờ xin đồ cái việc thấp quá đi. Nó cầm tiếng rưỡi ông thầy cũng giảng những cái lý thuyết mà cao siêu nhà Phật cũng giảng một cách dễ dàng để mình hiểu như thế. Cuối cùng đem cái câu này là vô vô tướng, vô sở bất tướng. Yeah. Là không có tướng, không có cái gì mà không có tướng hết, cái đó là thật tướng mắt. Yeah. Cái câu này nghe chắc là quý vị hiểu được đấy. Ông đang nói như vậy không có gì mà không được có tướng như thế nói, ông vẫn chưa hiểu. Thì mình biết không? Thầy nói là ông này cũng hỏi vậy cho đọc cái câu mà vô tướng, vô sở bất tướng nghĩa là gì? Không có tướng, không có gì không có tướng hết. Đó là tướng. Thì thầy nói ông đang ngồi ông rạc cái óc hồng đó 30 năm rồi cũng hiểu không? 3000 năm cũng hiểu không? 3 vạn kiếp cũng hiểu không? 3 vạn triệu kiếp cũng hiểu không? Thầy nói lắc đầu, có sự khó gì? Đương nhiên thì được, cái gì tưởng dễ rồi. Người nói là như vậy thì như thầy thì hạn chế quá, tôi hạn chế quá, sao lâu gì nguyên. Thầy nói tại sao hạn chế gấp mà sớm, làm sao quý vị như khi quý vị đã tu là hai gần ba vạn triệu kiếp rồi, sao quý vị biết? Tại thầy dẫn cái gì ngay những cái lời giảng của Kinh Kim Cang này, ngày hôm nay mình có mặt ở đây mình nghe cái này mà vẫn còn ở trong này, mà vẫn cái tuần tới mỗi tuần tới nghe giảng kinh đều, tôi cam đoan với cái gì cũng phải là người tiên nghe đâu, cái người lần đầu tiên nghe mà bước ra ngay lập tức không ngồi lại đâu. Thầy kể chuyện ông này ông ca sĩ này, thì cái tháng này ông mời mấy cái bạn mà trong nghề ông nghệ sĩ ca sĩ ông tới nghe giảng kinh A Di Đà thôi đó, lần đầu tiên giảng kinh A Di Đà, nói chuyện bản sanh thôi. Ok, nghe chuyện thôi bỏ đi ra về còn chửi còn giận cái đó, xong ông có thể dẫn tôi tới phí thì rồi tôi lái xe tận nửa tiếng hoặc 45 phút tới đây nghe chuyện tầm mấy tầm bạn vừa phải thôi, ông điên à. Kinh A Di Đà nghe giảng nổi cũng như nghe giảng cái kim cang này giảng thẳng giảng dễ sợ, những người trong hội giảng dễ sợ. Cái phần còn lại của cái tấm 363 này cũng quan trọng, thì muốn giảng cái này để giảng cái phần cái tấm 364 thôi. Cái trí huệ của cái trí huệ của Phật giáo mình nó gồm trong này. Tất cả cái trí huệ Phật giáo mình chỉ có trong này, không thể ngoài. Mình kinh nghiệm nhiều thôi nữa, thôi sau mình trở lại. Phần 1 cái câu chuyện. Cái này là thầy đọc sách là thầy thấy câu chuyện vui, thầy nghĩ ra coi mà cái sách này là sách người Mỹ viết ra, là mất chữ nguyên văn của người Hoa, chữ nguyên văn chữ Nhật, anh thầy phải biết tên. Bảo Quốc Trị thì em thiền sư tự hoạt với mấy cái dân thiền nó dễ ghét, nó chiêu nó hoặc hóc búa nhau. Thì cái ông một cái ông sư khác thấy ông thiền sư này mới tới chắc quê rồi, cái thọ nói là bạch thầy. Trước khi nó học mình, nó xin bạch, nó xin bạch thầy. Mỗi lần thầy nghe bạch thầy ra thì bạch thầy. Bạch thầy. Cái bản tính của cái gió đó là nó thường trực. Không có chỗ nào nó không đến. Thế tại sao thầy phải quạt từ quạt làm cái gì? Thì những tự nhiên thiền là nó bị ghét, chứ nó chọc. Nên nó chọc ra ngoài để qua tụi mình hiểu được không? Cái những ý thức chuyên môn làm như vậy, đấu trí với nhau thì thiền cùng tới đấu trí, đấu công phu với nhau. Đây là một cách mà đấu với nhau trong cái trong thiền. Có thấy thiền, có thể biết không? Đừng tưởng, tôi đừng nghĩ mà cái thiền viện là họ vui vẻ, sống đồng ấm với nhau đâu, không có đâu. Thầy đọc cái chuyện mà thầy kể lại thì cũng chỉ cười. Cái việc đừng tưởng là tu hành là người ta như mấy cái kiểu thiền khác đó. Mình đi nhẹ nhàng, khoan thai, mình cười mỉm cười, sướng sướng, thoải mái. Thế cái việc đừng tưởng tượng. Những cái gì đó tưởng lầm đâu, không phải trong thiền viện thoải mái, nhẹ nhàng, sung sướng, an lạc và không có. Đụng nhau một phát rồi, đấu nhau. Có một cái giai cấp. Lúc mà thầy nghe cái chuyện này, thầy bực mình sẽ nói, trời ơi, tu hành gì kỳ dữ vậy? Mình ta bỏ hết tất cả rồi, còn đi vào đấu với nhau làm cái gì? Yêu như là sẽ đúng không? Phải vậy thôi. Chùa tầm mày đỉnh đẹp tới sống hòa hợp với nhau, đùa lúc hòa đâu phải lên đài. Phật dạy lục hoa mà đúng không? Quý vị là người xuất gia là phải lục hoa chứ. Đã mặc, đã bỏ, đã cạo đầu, đã mặc áo cái đuổi áo quần như vậy. Mà còn tranh giành nhau làm cái gì? Đúng không? Đã người sư rồi mà còn không tu theo lục hoa như Phật dạy nữa. Chua tâm bậy. Cái đồ, cái chủ nghề gì sẽ cưỡng gì sẽ đấu nhau rồi. Những cái người
thầy nói xấu, cái người ra chung vào chùa nói như vậy.
Cái chùa này kỳ cục. Cái chùa kia thì nó sống khi vào nó cũng vui vẻ, nhẹ nhàng, an lạc. Tu thiền mới gọi là thiền chứ.
Cái này thầy gây chuyện là cá nhân thầy đó nha.
Từ lúc mà thầy mà bắt đầu tu đó, xuất gia, thầy thầy nhắm nói là cái đền của cái chùa rất lớn đó, bao nhiêu cái chùa đó là cái chùa rất lớn rồi. Thầy xuất gia đó, thầy thấy sư cô đó, người Việt Nam cổ tới một cô quan trước, con mắt lẻo, con nói này, con bộ nhỏ, con nói này, nè, con có biết không? Thì đệ tử của ông mà thượng á, bên cái chúng tôi thì tôi đang hoạt động bên làm công á, họ đấu nhau, họ cãi nhau chi che suốt ngày mà họ không thể nào tu chung với nhau được. Thì sư cô nhờ sư cô đó chỉ thầy đó, thành thầy vào thầy thấy chóc như vậy rồi cãi lộn nhau chi che, thầy buồn như sợ
đấy.
Cái đó chưa nhận nhận, cái này mới là kinh. Cái này mới là kinh. Nó tới nó gặp nhau, nó hộp nhau như vậy, nó là chết. Còn mà cãi nhau chết chết là chưa nhận nhận. Chưa nhận, cái đó là trình độ số. Cái này mới là ác. Cái này là cách họ giúp nhau tu. Thì mấy chỗ đó là chỗ được tu thật sự. Cái chỗ mà tới mấy thầy mấy cô nói, ô hôm nay nó sẽ đẹp. đọc mấy chỗ là thầy chạy rồi. Tại vì cái thiền cái vị tu đó, thầy cần kể xong câu chuyện ngày hôm nay là gì, thầy không muốn tuần sau trở lại thầy bắt đầu giảng lại cái tấm trước, sau mới giảng tấm này lại, rồi thầy hết cách giảng cái tấm kia rồi. Ok, đừng hỏi thầy nữa. Quý vị thấy cái tinh thần họ cởi mở với sự, họ sẵn sàng hỏi nhau chứ không dám giấu. Thì biết không, thầy ra cái chùa cái thành phố này mà có những học trò bạn lớn hay không, ông thầy sao không thầy tệ ghê, ông này nó xứng đáng mình mà mình nói con cái thắc này có tới hỏi thầy đi, không thầy nó xứng đáng mình thầy hỏi đâu, ông này xứng đáng thôi bỏ cái gì. Tu hành cởi mở chứ, tu hành mà thầy khi nào có đúng hết thì quý vị học hỏi gì đâu. Cái dạy nó phải như vậy. Nếu quý vị thấy con thầy đúng không, là ông thầy dạy quý vị chưa đủ. Quý vị thấy ông thầy sai mà dám tới hỏi nó thiệt sự là học. Cái sai mà nếu ông thầy phê đó phán phê 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 phán thầy rồi chứ cũng thầy ông thầy cầm bệnh. Dốt thì mà thầy dốt đó. Thành cái chỗ tu hành như vậy, người ta là cái tinh thần nó rất cởi mở. Thắc mắc tập hỏi nhau, cái người thấp có quyền hỏi người cao, người cao có nhiều thấp này. Ngày người ta dạy mình tí, giúp họ hiểu thêm một tí nữa, ngày mai hiểu thêm một tí nữa, giảng thêm một tí nữa. Thầy đặt quá đi, giảng không hiểu, phải cho phép nó hỏi. Thằng nào ngày mình tới, học trò tới mà dám chọc thầy. Thầy gió là cái gió là cái tứ đại của tứ đại, cái gió phong đại mà có tất cả mọi nơi, tại sao thầy phải tự hoặc là cái gì. Thầy mới trả lời, thầy nói là con giỏi lắm, con đã hiểu được là cái bản tính của cái gió đại, nhưng điều con vẫn chưa hiểu á, nó có thể có khắp tất cả mọi nơi. Cũng đủ thì giờ khoảng 2-4 giờ thôi. Ông thầy trả lời là con chỉ hiểu được cái văn tự bát nhã thôi, chứ con chưa hiểu được gì hết. Thành ra cái người thấy cái người học trò ngoài dễ nhất mà bạch thầy về cái ý nghĩa nó gì hết tất cả mọi nơi, nó phổ biến, ý nghĩa nó sao, thế học trò giỏi với sợ hỡi mời với sợ thầy dạy cái hỏi nó đâu có sợ đâu, đâu có giận đâu, thế học trò nó giỏi không có giận đấy là giận bỏ đi mắt vô thuận. Thầy cũng nói là im lặng quan sát đi, rõ lại cúi đầu lại. Thì cái ngày thiền sư Đô Vinh á, mình nhận là Đô Vinh này đạo niên, đừng tuần sau cái gì đừng có đem đồ ăn ngon tới xong bắt thầy giảng lại cái ba không nói ba qua từ đây có cách khác mình cách giảng làm khác thầy hết rồi nha, tuần sau mình tiếp tục nha. Okay. Quý vị thấy không? Đáng lý ra phải mưa chiều nay thì lái về nó hơi ướt ốp, ướt ác mà lại có thể hơi mưa gì một tí. Trời nào muốn chẳng chắc. Vui không? Và là ngày hôm nay thầy cảm ơn Chư Long Hộ Pháp đã giúp đỡ cho quý vị lái xe để ăn quả. Ngày thứ sáu thì quay cái khí tượng thì nó tiên đoán là thứ bảy chủ nhật của thứ hai là mưa 3 ngày liên tiếp. Thì về cái khí tượng tiên đoán cái tượng xứ Mỹ này là nếu cái gì qua trước 24 tiếng hồ thì nó chính rất là chính xác, 24 tiếng nó rất rất là chính xác, 100% chính xác. dễ sợ gần ra một trăm rồi. Okay. À, thầy coi thì buồn, thầy nói trời đất rồi, cái tuần thì mưa, mà nửa cuối tuần thì mưa, rồi học trò tôi nó tới, tôi còn 5-6 người à, nó tới nó nghe hát, nó like, nó ước vô chùa, nó ước cái chùa tôi, xong nó về lỡ nó trượt xe một cái, nó trượt ngoài sân nó té một cái cũng phiền, mấy bác đi về chống gậy, rồi xong rồi té một cái phiền tôi, rồi lỡ mà có trái hàng ở đường thầy ái nát cái bụng, thầy ơi sao mình này, sao mình họ khổ sở chỉ làm việc cả tuần, xong cuối tuần tới nghe thầy chịu khó thế thì nghe thầy giảng kinh, đi nghe thầy giảng kinh mình đi về gặp té này nọ, mình buồn mình ái nát buồn mình nữa, rồi khổ ghê đó, phải chi mà họ không có hợp tác mình tí nào hết. Thầy nói cái gì nghe thì đi đó. Là chúng ta mà đi khiêm tốn là thực ra chúng ta là được mấy con rồng nữa.